Hôm nay thì tiện đây cũng giới thiệu với các Phật tử chúng ta, đạo tràng chúng ta bắt đầu tiếp tục cho in và xuất bản quyển Học Đạo Đức Chú Thích, để giải thích về cái phần cái bộ Học Đạo Đức ấy. Để mọi người đọc vào thì họ còn gì, họ còn hiểu được. Cho nên ở đây cái bộ Học Đạo Đức Chú Thích này, thêm hôm nay chính thức gì, đạo tràng chúng ta chính thức ra mắt bộ Học Đạo Đức Chú Thích này, và các Phật tử chúng ta có thể thỉnh thêm bộ này ngoài cái bộ Học Đạo Đức cho các cháu cũng như cả nhà đọc tụng, để hiểu biết về cách sống, cách làm người, cách yêu đồng bào, yêu tổ quốc, và đặc biệt là gì, là chúng ta biết sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo qua cái bộ Học Đạo Đức này. Nếu chúng ta làm theo được cái bộ Học Đạo Đức này, tức là chúng ta đã sống hoàn toàn là gì? Tốt đời đẹp đạo, sống ở đời cũng tốt, mà đối với đạo thì cũng tốt, gọi là tốt đời đẹp đạo vậy. Có thể thay cho, hoàn toàn thay cho cái bộ Đệ Tử Quy của văn hóa Nho giáo ở Trung Quốc cổ đại vậy. Vì chúng ta bây giờ, xã hội bây giờ phát triển, mà cái văn hóa Việt Nam chúng ta cũng cần có gì, những cái văn hóa của bản sắc riêng. Bây giờ tôi thấy là một số các Phật tử chúng ta là cứ đi tuyên truyền bộ Đệ Tử Quy một cách và bắt mọi người dập khuôn học theo Đệ Tử Quy, theo cái văn hóa Trung Quốc từ mấy trăm năm nay, mà chính bây giờ người Trung Quốc họ còn không học, không dùng nữa. Thì Việt Nam chúng ta là bây giờ là thi nhau đi khuyến hóa, đi học, đi dùng. Thậm chí là các cháu nhỏ, rồi người từ người lớn đến người nhỏ học một cách này, cứ thế mà học thôi. Bảo vì sao mà học, bảo Hòa Thượng Tịnh không dạy. Khổ lắm. Hòa Thượng Tịnh không dạy, nhưng chúng ta phải gì? Phải biết chất lọc cái gì nó phù hợp với văn hóa Việt Nam chúng ta, với cuộc sống thực tại ở trên thế giới này, ở đất nước này, ở xã hội này, thì chúng ta mới đem áp dụng theo. Còn Hòa Thượng dạy không phải là chúng ta cứ cái gì Hòa Thượng dạy chúng ta đem áp dụng hết vào đất nước chúng ta là cũng không ổn đâu. Văn hóa chúng ta có văn hóa riêng, pháp luật chúng ta thì có những luật lệ riêng phù hợp với văn hóa, với lối sống, với truyền thống của con người Việt Nam chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy trong pháp hội, mấy pháp hội Trung Phong gần đây, Hòa Thượng với các Hòa Thượng, đệ tử Hòa Thượng, Pháp Sư Ngộ Hạnh, Pháp Sư Ngộ Đạo tổ chức, chúng ta thấy trước khi vào pháp hội, Hòa Thượng cho cái phần tế lễ, gọi là phần tế lễ, phần quốc lễ của Trung Hoa cổ đại, ăn mặc giống như thời nhà Minh, thời nhà Hán, thời nhà Minh, thậm chí là có những lúc thì như thời nhà Thanh. Hòa Thượng cho tế lễ theo cái cách gì? Cách gọi là văn hóa cổ đại của Trung Hoa, truyền thống gọi là cái thời phong kiến của Trung Hoa. Tế tự triều phục như thế nào thì Hòa Thượng cho ăn mặc và tế tự như thế. Thế bây giờ chúng ta cũng bê nguyên cái đó vào ở Việt Nam chúng ta sao? Không thể. Đã, học Phật là chúng ta phải gì? Phải tỉnh táo như thế. Phải biết. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam, thầy thì giảng Pháp, thầy thì nói là đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Nhưng bây giờ các quý thầy ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Úc, ở bên Đức, bên Canada mà nói là đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội á, cái đầy mắm tôm ở chùa nhá, đầy mắm tôm ở cửa chùa ngay. Thậm chí xin lỗi các vị, không phải đầy mắm tôm, thậm chí là phân nữa, phân trâu, phân bò là đất đá ở cửa chùa đấy các quý vị, chứ đừng nói là mắm tôm nữa. Đấy, ở Việt Nam chúng ta thì phải gì? Đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở các quốc gia thì châu Âu như là Mỹ, như là đất nước dân chủ, mà vào đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội là không có chỗ đứng được. Đó. Đấy, chúng ta phải biết rằng là tùy theo quốc độ, tùy theo văn hóa, cái bản sắc dân tộc, lối sống nhân dân ở trong đất nước là như thế nào để mà truyền bá. Cho nên thầy nghĩ rằng Đệ Tử Quy nó là tốt. Trước đây thầy cũng vẫn cho học, cho đọc, cho tụng Đệ Tử Quy. Các khóa tu mùa hè mấy năm trước vẫn cho đọc, học, tụng Đệ Tử Quy. Và các sư trong chùa thầy cũng vào, cũng cho học, đọc, tụng Đệ Tử Quy một thời gian để mình có những cái nền tảng về đạo đức, về những lối sống với cái truyền thống á, tương đồng với á, cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta thì chúng ta học. Nhưng chúng ta không được dập khuôn máy móc, làm y như thế, áp dụng á, giữa cái lối sống 200-300 năm trước của phong kiến Trung Quốc vào đất nước á, xã hội ở hiện đại Việt Nam chúng ta bây giờ 100% như thế là nguy rồi. Đến người Trung Quốc họ còn phải bỏ. Hôm nay mình lại đi cứ đi và bắt làm theo dập khuôn như thế là sai. Cho nên chính vì vậy mà thầy thì thầy đã soạn cái bộ học đạo đức để đáp ứng cái nhu cầu cho một bộ phận không nhỏ của dân tộc, của giới trẻ đất nước Việt Nam chúng ta. Vừa học về đạo đức, vừa học về lịch sử, lại vừa học được Phật Pháp ở trong đó. Cho nên cái bộ học đạo đức này không có các nghi lễ, vì một số các thầy cô ở trong các trường, đặc biệt là trường cấp 1 và cấp 2, dưới thủ đô cũng có, ở quanh Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai này cũng có, trong Hòa Bình cũng có. Các thầy cô đến là xin về cho các cháu học sinh nó đọc. Nói các cháu nó đọc nó rất là thích. Đọc lối văn này, nó diễn tả theo cái lối văn nó đọc nó rất là dễ hiểu. Các cháu nó rất là dễ tiếp thu, dễ thuộc, dễ hiểu nữa. Cho nên là mang về, nhưng mà đem ra trường học thì nó có cái nghi lễ. Có cái nghi lễ của Phật giáo ở trong đó. Cho nên là các thầy các cô là e ngại, sợ. Vì vậy mà cũng nhiều thầy cô nói với thầy là nếu mà thầy có một cái in mà bỏ được cái nghi lễ đi thì có nghi lễ thì chúng con rất khó để gieo duyên cho các cháu học sinh. Nhưng bỏ cái phần nghi lễ đi thì nó không phải là tôn giáo nữa, nó là một quyển sách, nó là một gì, một tri thức, nó là một sản phẩm tri thức cho giới trẻ gì thưởng thức. Mình gọi là cho giới trẻ là gì, ăn thì cũng được đúng không, cho giới trẻ của đất nước Việt Nam chúng ta, các bạn ấy ăn, các bạn ấy thưởng thức, để các bạn ấy no. No đây là no gì, no về tri thức, no về kiến thức, no về cái lối sống lành mạnh, biết tri ân và báo ân, biết yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, và biết hướng đến cái thiện tốt đẹp, hướng đến cái sự giáo dục tối cao của Đức Phật, vân vân. Đó chính là gì? Sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên thầy đã soạn ra cái bộ học đạo đức chú thích này, không có phần nghi lễ tôn giáo, để có thể truyền các thầy cô có thể cho các cháu cho cái quyển sách học đạo đức cái chú thích này vào trong túi cho các cháu đi học được. Các cháu có thể đọc tụng bất cứ chỗ nào như đọc sách được. Và đặc biệt thì cái phần chú thích đó các cháu này về cái chương 4 ân nặng quốc gia. Cái chương này là nói về lịch sử xuyên suốt cả một chiều dài lịch sử dân tộc hơn 2.000 năm của chúng ta. Thì các cháu nó coi như là đây là một bộ, có thể nói một bộ sử đại cương vậy, một sử học đại cương vậy. Rất là tốt. Đấy. Cho nên hôm nay chính thức ra mắt cái bộ học đạo đức chú thích này. Để các Phật tử chúng ta có thể thỉnh cho gì, về cho các cháu đọc và đích thân chúng ta đọc được. Vậy trong này cái nguồn tri thức ở trong này cũng rất là nhiều. Cũng xin hôm nay chính thức xin giới thiệu tới các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta. Và đặc biệt là các thầy cô giáo các trường, nếu có nhu cầu để xin để thỉnh về để phát không cho học sinh của mình. Nhớ nha, phát không nhé. Không mua, không bán nhé. Chúng ta nhớ là tất cả các kinh sách ở chùa Khai Nguyên chúng ta ấn hành đều không kinh doanh, đều không bán. Không kinh doanh, không bán. Vì mục đích của đạo tràng chúng ta là không kiếm tiền. Mục đích của thầy không phải là mở xưởng in ra để kiếm tiền, mà mục đích là để in thật nhiều những kinh sách, những lời Phật dạy, những điều về đạo đức, về truyền thống tốt đẹp, về lối sống những cái sách vở dạy về những đạo đức, lối sống tốt đẹp truyền thống của dân tộc để cho càng nhiều người càng biết tới càng tốt. Cho nên các thầy cô giáo có thể thỉnh một vài trăm quyển cũng được, thậm chí đến gì đến cả nghìn quyển cũng được. Nhưng mà hàng nghìn quyển thì phải báo trước. Ví dụ một cái trường nào đó mà đông, thầy hiệu trưởng nào đó mà muốn xin thỉnh cho cả trường của mình cho các cháu đều đọc thì thỉnh cả nghìn cuốn được. Nhưng mà nên báo trước cho khoảng một vài tuần về in cả nghìn cuốn. Cái thứ nhất là phải đi xin giấy phép, vì tất cả các kinh sách ở đạo tràng chúng ta, ở công ty in ấn văn hóa phẩm và giáo tản viên của chùa chúng ta đều phải xin phép. Thế chúng ta không in lậu, không làm sai pháp luật. Đấy, cho nên phải xin phép đã mất không phải là tuần hơn tuần rồi. Đấy, sau đó thì làm bản in và in. Xin một vài thỉnh một vài chục cuốn, một hai trăm cuốn thì không phải báo trước. Nhưng mà thỉnh là nghìn cuốn trở lên thì báo trước cho khoảng nửa tháng. Thì cũng còn vận động các Phật tử và những nhà hảo tâm họ thì công đức giấy nữa chứ. Công đức giấy rồi phát tâm tiền công cho anh em mà làm ở xưởng đấy, công nhân. Còn thì, đặc biệt lúc này là COVID khó khăn, khách đến chùa không có, đóng cửa chùa, nên cũng phải nhờ các Phật tử phát tâm thì chúng ta mới làm được cái điều đó, mới duy trì được lâu dài. Không có vài tháng mà gì mà không thể duy trì được nữa, phải đi bán máy để về dỡ xưởng thì nguy. Đấy, thì tiện đây thì cũng nói luôn là trong cái tới đây thì đạo tràng chúng ta phần lớn là vẫn phải giảng pháp trực tuyến và khóa tu trực tuyến. Nhưng mà phòng thông tin vừa báo với thầy là cái máy vi tính rồi nó hỏng mất rồi, cho nên là chúng ta thấy mấy bữa nay là giảng là tiếng một đàng hình một nẻo. Hình thì thầy như thế này, những tiếng thì nó lại nói đi chỗ khác mất rồi. Vì sao cái máy vi tính nó hỏng? Có Phật tử nào mà Mạnh Thường Quân nào mà phát tâm là cái máy vi tính laptop nó khoảng 40-50 triệu gì đó cho phòng thông tin để làm cái phương tiện để truyền tải những các bài giảng của thầy đến cho đông đảo tín đồ Phật tử quảng đại quần chúng, thì công đức vô lượng vô biên, xin được tùy hỷ công đức. Có thể là một cá nhân nào đó, hoặc là một đạo tràng Phật tử nhóm họp nhau lại cũng được, vân vân. Hoặc là một chúng ta thành tâm mỗi người một chút cũng được. Nếu chúng ta phát tâm ghi là máy tính phòng thông tin, chúng ta ghi rõ vào, không có nó nhầm với cái cúng tượng. Đấy. Bây giờ hiện tại thì các Phật tử vẫn đang cúng tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ở Tây Phương Tam Thánh ở trên chùa Tản Viên, chùa ở đây cũng như trong tịnh thất của thầy. Tới đây là còn bộ dược sư nữa cơ. Đặt cả bộ dược sư nữa. Ngay đằng sau chỗ thầy giảng này thì chúng ta chiêm bái ngài thường ngày. Thôi hôm nay thì cũng thông báo như vậy thôi. Các vị nếu mà phát tâm cái máy laptop để làm cái phương tiện cho phòng thông tin thì ghi rõ là cúng dường phòng thông tin đi. Cúng dường phòng thông tin đi. Để giao cái đó để thỉnh mua máy cho các vị ở phòng thông tin. Về dạo này COVID đóng cửa khó khăn lắm. Các vị cúng tượng thì lại phải đi thỉnh tượng. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.